trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Thân mến, để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Tuổi Hồng do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
vừa nghe bài Tuổi Hồng do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích của Tô Cách Lan, có tựa đề là Câu Chuyện Nữ Công. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa, tại một vùng quê trong buổi chiều xuân ấm áp, hoa mai nở vàng chóe ngọn đồi, những dây leo xanh rờn dắt ngang qua những cành cây, tạo nên cảnh đẹp nên thơ. Người ta thấy bóng dáng một chàng quý phái và một thiếu nữ xinh đẹp, cùng sóng đôi cương ngựa thủng thỉnh lên đồi, như cùng nhau đang nỉ non tâm sự, bàn chuyện trăm năm. Rồi mùa hạ qua, thiếu nữ cảm thấy mối tình đầu đã đặt hẳn vào trái tim chàng trai. Hết hạ sang thu, khi cành bách diệp treo lủng lẳng những bông hoa màu vàng lốm đốm khắp đồi, đôi trai gái đã cùng nhau thành hôn vui vẻ. Chàng đón nàng từ ngôi nhà của song thân nàng đưa về nhà mình để bắt đầu xây tổ ấm trong buổi tân hôn. Thế các em? Các em biết không, cô dâu mới cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như lúc này, vì nàng hằng ước ao trong thâm tâm có ngôi nhà lớn, quần áo toàn nhung lụa và nữ trang đẹp đẽ đó các em. Nhưng được ít lâu, một hôm người chồng tâm tình với vợ rằng:
"Mình à, bây giờ đã đến lúc mình phải đem đôi tay xinh đẹp của mình ra để làm việc, vì trong bếp ấm mỗi gia đình, nếu không được nghe thấy những tiếng lạch cạch của những chiếc thoi mắc trên tường thì không phải là một gia đình nề nếp. Người vợ mà không biết sử dụng kim chỉ khâu vá cho chồng thì không phải là vợ hiền."
Nghe nói vậy, người vợ nhìn xuống xòe hai bàn tay trắng nuột ra và than rằng:
"Trời ơi anh à, suốt đời em chưa bao giờ biết xỏ lấy một mũi kim khâu một đường chỉ, vì ở nhà cha mẹ em chẳng cần em phải mó tay vào, và một cô gái quý phái chẳng bao giờ phải học đòi với cái công việc tỉ mỉ chậm chạp ấy." Tức thì người chồng so sầm nét mặt xuống và trả lời:
"Em nên biết rằng ngồi cạnh cái khung cửi xe sợi là một việc nữ công, được hết thảy mọi người vợ hiền phải làm. Vậy từ nay trở đi, em phải sáng cuộn cho anh đúng 12 cuộn sợi mỗi ngày. Ngược bằng không được vậy, sự không hay sẽ đến với em, mặc dầu luôn luôn anh cưng em hết lòng hết dạ."
Người vợ sụt sùi khóc và nói với chồng:
"Có thật thế không thưa anh? Em không lấy gì làm hãnh diện, thi hành điều anh chỉ dạy. Em cũng cố gắng và muốn vâng lời thể theo ý muốn nhỏ nhắn của anh. Nhưng em sợ rằng em không đủ khả năng để xe lấy một cuộn sợi, chứ đừng nói gì đến những 12 cuồng mỗi ngày. Hơn thế nữa, em cũng không biết phải quay xe ra sao, vì đã có ai chỉ bảo em cách quay sợi, đường lối thế nào để mà làm."
Các em biết không, nhưng đức ông chồng không còn muốn nghe người vợ kiếm lời chống chế, và bảo nàng tùy ý muốn làm sao, biết được cách quay sợi thì làm. Rồi chàng ra lệnh cho người nhà khiêng đến phòng vợ mình một cái guồng quay sợi và cấp cho nàng đủ số sợi và nhựa sáp để quay mỗi ngày 12 cuộn sợi đó các em. Kể từ tuần lễ sau đó, cô vợ sáng nào cũng dậy thật sớm, ngồi bên chiếc guồng máy quay sợi, trước mặt có một đống sợi và nhựa sáp gần bên nàng. Nhưng mặc dầu nàng quay chiếc bánh xe của guồng máy suốt từ lúc ánh dương chiếu xuống tấm cỏ non trên đỉnh đồi cho tới khi tối sầm, mà nàng cũng chẳng cuốn nổi lấy một guồng sợi nhỏ. Đêm đêm khi người chồng trở về phòng riêng của nàng, chàng chỉ thấy nàng ngồi nghỉ thẫn thờ, có vẻ mệt nhọc cạnh chiếc guồng mái và than khóc một cách chua cay. Chàng lấy xa chiếc ống suốt và nhìn thấy trong guồng đó độ khoảng một nửa là cuốn sợi. Chàng nói:
"Sợi của em xe Anh xem không thấy gì là mịn màng, sợ gì mà xù xì thế này, chỉ để may quần áo cho đám thợ giặt là vừa hợp. Em phải xe sợi nhẵn nhụi và tốt hơn thế này mới được. Ngược bằng không được như vậy, anh sợ rằng sự không hay sẽ đến với em, mặc dù anh cưng em hết lòng hết dạ, biết chưa?
Rồi vào một đêm cuối tuần, chàng đến với nàng và báo cho nàng biết là chàng có việc phải đi xa vắng nhà ít bữa, và nói rằng
khi anh trở về, em phải quay ít xa là 100 cuộn sợi thật tốt. Nếu em không làm được đầy đủ, khi đó dầu là anh yêu em hết lòng hết dạ, nhưng anh cũng buộc lòng từ bỏ em để tìm kiếm một người vợ mới có khả năng xe sợi đẹp cho anh.
Các em biết không, sự việc này đúng như vậy. Vì hồi bấy giờ ai ai cũng biết, nếu người vợ mà không vừa lòng với chồng, ngay như vợ thứ nhất cũng vậy, người chồng có thể bỏ lửng vợ ở một bên rồi lấy ngay một người đàn bà khác để thay thế đó các em. Nói rồi chàng hôn vợ và cưỡi ngựa đi thẳng. Người vợ than thở một mình:
"Trời, bây giờ ta phải làm sao? Chắc chắn rằng ta không thể nào mà quay nổi được cho đủ 100 cuộn sợi tốt đẹp trước khi chồng ta trở về. Như vậy chồng ta sẽ cho ta xa rìa để tìm kiếm một người vợ mới, chắc là như vậy rồi."
Nói rồi nàng rời phòng để ra ngoài. Nàng thơ thẩn leo lên đường dốc ở sườn đồi, nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi, đầu óc đầy dậy những ý nghĩ vẩn vơ đen tối. Nàng chưa đi được bao xa rồi cảm thấy mệt mỏi. Nàng bèn ngồi nghỉ trên một tảng đá xám phẳng phiu dưới lùm cây đầy hoa anh đào đỏ tươi. Nàng chợt nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng đâu đây. Nàng cố lắng tai nghe. Các em biết không, rồi rất kinh ngạc vì hình như tiếng nhạc phát từ dưới đất đi lên và phát ngay từ nơi hòn đá mà nàng đang ngồi nghỉ. Rồi nàng thầm nghĩ rằng
giờ đây chắc chắn là tiếng nhạc thần tiên mà ta đã nghe được,
vì ta chưa bao giờ nghe thấy bản nhạc nào ở trên trần tục mà lại hay được như vậy. Rồi nàng đứng dậy cố về hòn đá. Nàng ngồi sang bên cạnh. Nàng nhìn vào thì xa hòn đá ấy che lấp một cửa hang xanh rờn ở ngay bên sườn đồi. Nàng chui vào hang và kinh hoảng khi thấy có 6 người nhỏ nhắn như người chim chích đó các em. Các em biết không, người chim chích giống người quá nhỏ bé, ví như chim chích là loài chim quá nhỏ trong các loài chim, mặc toàn quần áo màu xanh, ngồi quay quần thành vòng tròn. Một bà ngồi quay guồng tơ, chiếc guồng đặt trước mặt và tiếng lách cách của cái ống suốt chạy liên tiếp. Bà vừa quay tơ vừa cất tiếng hát. Phụ nữ chim chích tại gia quay tơ cốt truyện ấy là chúng tôi. Nàng tiến vào trong hang, đầu óc không cần chần chờ suy nghĩ, và lên tiếng vui vẻ chào hỏi mấy bà tiên. Các em biết không, các bà này sẽ cúi đầu chào lại. Trong khi ấy, nàng chú ý nhận ra hết thảy 6, bà nào cũng có cái miệng xinh xắn nhưng đều bị méo lệch đó các em. Nàng xem ra thì những sợi tơ các bà chim chích đang quay đều hết thảy trơn đẹp và đều đặn. Nàng kể chuyện lại công việc của mình bị khó khăn nên rất thắc mắc. Nàng tủi thân và đôi hàng lệ lã chả tuôn rơi trên đôi gò má đó các em. Em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện cổ tích của Tô Cách Lan trong giây lát để mời các em nghe bài Người Mẹ Hiền do em Quang Trinh hát. Các em cùng nghe nha.
Mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã cho đời con.
vừa nghe bài Người Mẹ Hiền do em Quang Vinh hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe đoạn kết của truyện cổ tích Câu Chuyện Nữ Công, các em cùng nghe nha. Thấy nàng buồn thảm như vậy, một bà vừa cất tiếng hỏi:
Tại sao nàng lại khóc như vậy?
Câu hỏi như từ một bên môi bật ra chứ không thấy miệng nhúc nhích. Rồi bà lại hỏi tiếp:
Trông nàng ra dáng sang trọng, với quần áo bằng nhung tơ đắt tiền và đồ nữ trang quý giá, như vậy thì việc gì mà nàng phải khóc lóc?
Nàng gạt lệ và nói:
Dạ, thưa quý bà, thật là buồn quá. Nhà tôi có việc đi vắng ít bữa, và giao hẹn với tôi khi anh ấy trở về phải thấy tôi quay xong cho anh ấy 100 cuộn sợi thật tốt đẹp. Mặc dầu tôi được anh ấy yêu quý, nhưng nếu không xong cho anh ấy, thất anh ấy giết tôi bằng cách kiếm một người vợ khác. Tôi khóc là vì tôi không đủ khả năng quay nổi một cuồng, huống hồ là cả trăm cuồng. Như vậy tôi không thể làm theo như anh ấy đã căn dặn.
Khi đó cả sáu bà chim chích nhìn nhau bằng những đôi mắt sáng sủa của họ và bật cười với những vành môi méo xệch. Rồi bà quay tơ nói:
À, thì ra bởi thế mà phải vén giường tư lự. Thôi, nàng hãy quên chuyện ấy đi, chúng tôi sẽ giúp nàng. Nàng cứ mời chúng tôi ăn cơm đúng ngày chồng nàng về, rồi nàng sẽ thấy mọi việc đều êm đẹp.
Nghe nói, nàng đưa mắt nhìn sáu bà chim chích trong những bộ quần áo màu xanh biếc, và trong lòng thấy chứa chan hy vọng. Nàng nói: Xin dân, tôi rất hân hạnh kính mời quý bà tới dùng cơm tối với chúng tôi. Bữa nhà tôi trở về tại ngay nhà riêng của chúng tôi. Nếu quý bà có thể giúp tôi được việc, chúng tôi xin hứa suốt đời ghi ơn quý bà. Nói vậy, rồi nàng xin từ biệt mấy bà. Khi ra đến ngoài cửa hang, nàng lại lăn trả hòn đá xám đúng vào chỗ cũ để che giấu cửa hang, cây cỏ xanh tươi tại nơi sườn đồi đó các em. Khi nàng trở về nhà, nàng chẳng cần phải ôm lấy cái guồng quay tơ nữa, và cũng bỏ mặc đống sợi và nhựa sáp óng ánh tại phòng nàng, vì nàng đã đoán biết thế nào các bà chim chích này sẽ giữ lời hứa mà thân hành đến giúp nàng. Mấy bữa sau, chồng nàng cưỡi ngựa trở về nhà đúng buổi tối như đã hẹn hôm trước. Chàng tươi tắn chào vợ với nét mặt hân hoan như quên hết sự mệt nhọc khi đi đường. Phần người vợ chỉ sợ phập phồng chồng hỏi đến việc quay sợi, nhưng anh chồng rối rít vì chuyện mới về nên không có lúc nào hỏi vợ chuyện này được. Rồi người hầu lại ra thưa là bữa cơm tối đã dọn xong. Chàng nhìn bàn ăn rồi vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi:
Tại sao bàn ăn hôm nay lại bày thêm sẵn sàng 6 chiếc ghế nữa, cùng với dao đĩa chén bát đầy đủ?
Người vợ vội trả lời:
Ồ, em đã mời 6 bà mệnh phụ chim chích đến dùng cơm với chúng ta tối nay, vì em nghĩ rằng có đông người thế này thì cuộc đón rước mình mới vui vẻ, long trọng.
Nàng chưa nói với chồng hết lời thì nghe thấy tiếng lạo xạo bước chân đi ở lối đi bên ngoài, và thấy xuất hiện 6 bà mệnh phụ chim chích trong bộ đồ xanh biếc đó các em. Các em biết không, người chồng dồn dã đón chào và trịnh trọng mời ngồi. Trong bữa ăn, người chồng chuyện trò như pháo sang và châm biếm bằng những nụ cười niềm nở, khiến cho người vợ được vừa lòng, thấy thực khách quan hỷ. Trong khi câu chuyện nghe nghe đã giảng, người chồng chăm chỉ nhìn 6 bà thực khách và hỏi:
Tôi rất lấy làm lạ, không biết vì duyên cớ gì mà cặp môi của quý bà nào cũng bị lệch như vậy.
Nghe hỏi, hết thảy 6 bà lệch miệng đều bật cười lớn lên. Rồi bà quay tơ mới lên tiếng trả lời:
Ôi, đó là vì chúng tôi bị buộc phải quay tơ hoài. Chúng tôi là chuyên nghiệp quay tơ, cũng vì vậy nên sinh tật méo mồm, mà không có phương cách nào có thể chữa khỏi được.
Các em biết không, nghe nói vậy, người chồng mặt mũi nhợt nhạt đi. Chàng nhìn sang phía người vợ thấy thật đẹp đẽ, trắng trẻo, rồi lại đưa mắt qua nhìn 6 bà mồm méo. Chàng cảm thấy lo sợ hiện lên mặt chàng. Khi 6 bà xin cáo biệt ra về, chàng bèn quàng tay lên vai vợ rồi gọi đứa ở mà ra lệnh:
tay đâu.
Đem ngay cái guồng quay sợ mà đốt đi. Cái đó để ở buồng bãi. Bây phải để ý đốt tiêu đi bằng ngọn lửa thật lớn. Ta không muốn vợ đẹp ta quay lấy một tấc sợi nào nữa. Ta sợ như vậy sẽ có hại đến nhan sắc của vợ ta. Không còn phương kế gì chữa cho được khỏi méo mồm nếu cứ quay quay đều đều.
Vợ chàng lúc đó thấy trái tim nhảy đập rộn rã vì vui sướng khi nghe mệnh lệnh của chồng. Từ hôm đó về sau, không còn ai nghe thấy những tiếng lạch cạch của các ống suốt trong nhà nữa. Và đôi vợ chồng vui sống trong hạnh phúc suốt đời. Đó các em. Các em vừa nghe chuyện cổ tích Tô Cách Lan chí trang đề câu chuyện nữ công. Để kết thúc phần kể chuyện hôm nay, chị Thị Hương sẽ kể một chuyện ngắn nữa có tựa là Con gà trống và con cáo. Các em cùng nghe nha. Một bữa kia, có một con cáo màu nâu thẫm với chiếc đuôi lớn và sậm, đôi mắt thật tinh khôn láo lịnh, lén lút dừa sườn đồi đến bắt cắp của đông trại nọ một con gà trống lớn nhất trong sân nuôi. Tức thì có dùng nhộn nhịp, nhiều người đổ xô ra đuổi bắt con vật đa hại đáng ghét ấy. Cáo ta luống cuống cắm đầu chạy thẳng về nơi ẩn náu, nhanh như cắt, mang theo chú gà ngoạm chặt bằng cái mõm dài. Đó các em. Các em biết không, con gà trống tuy bị bắt nhưng yên chí rằng sự khôn ngoan của nó sẽ không khi nào bị làm thức ăn của con cáo, nên cố ráng suy nghĩ tìm mưu kế đánh lừa cho con cáo há miệng ra để nó rơi xuống là thoát nạn. Nghĩ được kế rồi, nó mới cố nói to lên những lời nịnh bợ ngọt ngào để gợi chuyện với con cáo rằng:
Này bác cáo à, con người ta ở đời này sao còn lắm kẻ ngu xuẩn như thế được. Bác chạy nhanh đi bài, ẩn trốn tài tình thế mà chúng còn cả gan dám đuổi theo tìm kiếm săn bắt bác. Chúng đã giỏi giang láo lĩnh, khôn ngoan đâu kịp trí óc của bác mà cũng dám học đòi. Còn như chạy nhanh, sức dốc và chân cẳng chúng đỏ thế nào bằng được bằng bộ vớ dẻo dai của bác. Bác nhảy một cái tất hẳn chúng phải chạy 10 bước chân mới tới. Thật là bọn ngu sững, cứ múa rìu qua mắt cờ, thật đáng ghét.
Cáo ta nghe thấy lời phỉnh nịnh của chú gà trống cũng cảm thấy khoái chí, mũi nở phập phồng, vì rằng giống cáo tuy khôn ngoan nhưng vẫn ưa nịnh. Gà trống thấy vậy rồi tấn công tiếp.
Thật là chán ngấy cho cái lũ ngu muội ấy. Chúng đã thừa biết là không có thể đuổi nổi bác thì chịu thua đi cho rồi, chứ sao lại chịu khó chạy nối đuôi nhau. Hàng đàn người vừa chạy vừa kêu:
Bắt con cáo ăn cắp gà.
Thật là vô ích quá. Bác cáo tài giỏi của tôi ơi, sao bác chẳng la lớn cho chúng biết gà này là chính của tao nuôi, chứ đâu có phải là gà ăn cắp. Bác có kêu như thế thì những người kia họ mới biết chẳng có ai thừa hơi đuổi hộ vô ích, rồi họ sẽ bỏ về hết và bác được thông thả trở về tổ, có hơn không?
Các em biết không, con cáo nghe thấy gà nói có lý nên không chần chờ chút nào, vươn cổ lên há lớn cái mõm dài xa mà sủa lên thật lớn:
Gà này chính của tao nuôi, chứ đâu có phải là gà ăn cắp.
Con gà trống được rớt xuống thừa cơ lợi dụng dịp tốt, bay vụt lên cây cao, chiếc mào đỏ chói lập phập rủ xuống một bên, mắt tròn xoe, rồi tìm đường chuyền cây để trở về chuồng bình yên không xảy ra chuyện gì đó các em. Còn con cáo vẫn bị người đuổi nên phải cắm đầu cắm cổ chạy trốn chết về rừng, là vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Con gà trống và con cáo. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Mưa bóng bay do bé Thanh Lan hát. Các em cùng nghe nha.
Đàm sống chết tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.